Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 3 Tây tháng 11 năm 2019. Đây là bài pháp số 3 thuyết trong khóa thiền 3 ngày ở tại Thiền đường Mỹ Từ. Cái bài đầu tiên mà sư muốn chia sẻ với quý vị là có vị hỏi về vấn đề cái tâm buông bỏ đó. Thì khi mình nói cái tâm mình nó buông bỏ một cái gì đó, mình không có giận hờn, mình không có bực bội ai vì một chuyện gì đó, tâm nó buông bỏ đó. Thì cái chữ buông bỏ này nó phải đi kèm cho một cái sự hiểu biết nào đó. Tâm phải nó hiểu một cái gì nó mới buông bỏ. Còn thường thường mà cái chữ mà buông bỏ mà người thế gian dùng nó thôi bỏ đi. Đôi khi mình bỏ mà tâm mình không bỏ đâu. Nên là bỏ cái miệng không thôi. Thì đây là một vài cái bài pháp mà giải thích về cái điểm đó. Đây là câu chuyện của một vị sư ở từ bên Việt Nam á. Sư thưa với trường sư về những cái chuyện mà đau khổ mà nó khởi ra trong tâm của sư, mà trong chùa của sư ở bên Việt Nam. Thì thầy nói, sư nói rằng là thưa thiền sư, mấy lúc gần đây con có chuyện đau khổ trái ý nghịch lòng xảy ra cho con, nhưng con dùng tư duy chân chánh và suy nghĩ rằng đây là những cái chuyện tự nhiên mà thôi, đây là những hiện tượng tự nhiên. Dù thế tâm vẫn chưa có sự chấp nhận buông bỏ, vì khi câu chuyện trào trở lại, tâm bên trong vẫn còn hờn giận bực bội. Như vậy là chỉ dùng tư duy để đè nén phiền não xuống, chứ tâm con chưa thực sự buông bỏ tha thứ gì hết. Nói như vậy đúng không? Thầy nói rất là đúng. Con nhắc con là gì đây? Nó chỉ là hiện tượng tự nhiên, nó chỉ là bình thường thôi. Nhưng mà nghĩ lại là con vẫn buồn, vẫn bực như thường. Thì như vậy thưa sư, theo ý con ấy, là tâm nó chỉ là sử dụng cái sự tư duy để mà đè nén phiền não. Thiền sư nói tâm chỉ chấp nhận buông bỏ thực sự khi nào? Khi niệm định tuệ mạnh, tức là bạn có sự hiểu biết gì đó. Tuệ trong đó là có trí tuệ trong đó. Niệm định tuệ phải mạnh thì mà có mặt trong tâm thì mới là mình chấp nhận. Còn mà nếu không có thì không chấp nhận gì hết. Ví dụ như khi người ta nói mình, người ta phản bác mình những cái chuyện gì, là người ta đụng đến cái tự ái của mình rồi, vậy đó, rồi mình ghim ở trong người này. Và mình cứ nhớ hoài, gặp người ta mình cứ cái tâm của mình nó cứ trào tới trào lui hoài. Mặc dù mình nói thôi bỏ đi, cái chuyện đó mình cũng nên giữ chi trong tâm, để giữ chi cho nó cực, cho nó khổ rồi vậy đó. Nói vậy trong tâm vẫn giữ như thường. Thưa sư, nhưng có những trường hợp con thấy con thật sự có sự chấp nhận buông bỏ, vì khi suy nghĩ nhớ lại tâm không hờn không giận nữa. Tâm bây giờ rất tự do nhẹ nhàng, không cần phải suy nghĩ, phải suy tư, phải đắn đo cân nhắc gì hết. Và cũng không thấy đau khổ phiền não. Bây giờ con hiểu là có cái sự buông bỏ thật sự đó. Có những câu chuyện mà con nói buông bỏ, nhưng mà suy nghĩ lại con thấy tâm con trong này nó vẫn còn hờn giận như thường, nó chưa có buông được. Nhưng mà có những cái chuyện khác á, thì con không thấy là thật sự là có buông bỏ thật á. Vì tại sao? Bởi vì khi mà con nhớ lại câu chuyện, tâm nó không còn buồn khổ nữa. Tâm bây giờ tự do nhẹ nhàng, không cần phải suy nghĩ suy tư để mà đè nén gì hết, cảm thấy cũng bớt phiền não nữa, bớt đau khổ. Thường sư trả lời, tâm lý thông thường chúng ta ít ai muốn có những kinh nghiệm đau khổ hay những chuyện trái ý xảy ra cho mình. Đúng ra khi tâm có trí tuệ, có chánh kiến thì đây là những kinh nghiệm thích thú để quan sát, học hỏi, rút ra kinh nghiệm. Ông thường sư cũng nói mà sư thấy có hai trường hợp. Một trường hợp là sư có thể buông bỏ một cách dễ dàng. Ở trong tâm của sư không cần phải tư duy lý luận gì hết để mà làm cho cái tâm phiền não của sư đi dịu xuống, bớt đau khổ. Còn một đằng phải nói tới nói lui rất là nhiều, nhưng mà khi trào ra lại nó vẫn khổ như thường, vẫn bực bội như thường. Thì ông thầy sư ông nói như vậy thì bây giờ sư đang lấy cái khổ làm cái tiêu chuẩn để mà xử lý cái tâm của mình. Tâm lý thông thường ít ai chúng ta muốn có những kinh nghiệm đau khổ hay những chuyện trái ý nghịch lòng xảy ra. Nhưng mà nếu mà mình là có trí tuệ thì những cái kinh nghiệm đau khổ này là những kinh nghiệm rất là thích thú để mình quan sát học hỏi. Mình hễ mà mình giận ai, mình buồn ai, mình gặp ai, mình cách mình không muốn gặp người ta, bởi vì mình sẽ kinh nghiệm, tâm mình nó suy nghĩ những cái chuyện bực bội về người đó. Và khi mà mình thấy rõ ràng là khi mình suy nghĩ về như vậy là tâm mình nó khó chịu, bực bội lắm, nó cảm thấy bức xúc ở trong này, đau khổ ở trong này, do đó tâm nó không muốn gặp, muốn tránh. Thì ông nói rằng là nếu mà mình người tu tập á, mình lấy cái đó làm cái kinh nghiệm thích thú. Cũng giống như ngày hôm qua cô Kim cô nói vậy đó, gặp người ta cái tâm cứ lởm bởm hoài, tức là nó suy nghĩ cái chuyện bực bội với người ta hoài, tức là nó không muốn cái sự suy nghĩ này, lởm bởm là làm cho mình mệt rồi, phải không? Đang vui thì tự nhiên họ tới, cái tự nhiên mình bắt đầu tâm mình suy nghĩ tiêu cực của người ta, thì cá nhân mình cũng thấy rất là khó chịu. Nhưng mà trường sư nói mình phải giữ cái thái độ ngược trở lại. Nó lởm vởm, nó làm cho mình nó quỳ quạ trong này, làm cho mình đau khổ. Hãy lấy cái đó làm kinh nghiệm, xem đó là những là kinh nghiệm thích thú để mà học hỏi, để mà quan sát, để mà rút tỉa kinh nghiệm. Khi tâm yếu, tâm không có trí tuệ thì người ta có khuynh hướng ưa xua đuổi, ưa tránh né, không muốn đối đầu với những đau khổ này. Khổ hay lạc đều giống nhau cả, chúng chỉ là đối tượng mà thôi. Sư nói gì? Khi mà cái tâm của mình gặp người ta mà mình hoan hỷ, mình vui vẻ đó, thì mình nhớ cái này là cái đối tượng này. Rồi nếu mình gặp người ta mà tâm mình nó bực bội, nó khó chịu, nó sân hận ở bên trong, là cái này cũng là đối tượng này. Tất cả chỉ là đều là đối tượng hết trơn này. Thường thường là những cái nghịch cảnh đó mình không ưa. Cái người thế gian thì em thấy nghịch cảnh là mình bỏ chạy à, mình không thích. Còn thuận cảnh đó thì mình thích lắm. Bởi vì thuận cảnh mà mình thích, do đó mình mới đau khổ này. Khi cái thuận cảnh mà trở thành nghịch cảnh đó, là mình chết, mình níu trong đó, mình hưởng ở trong đó. Cũng giống như mình nói là những cái người mà bà con thân bằng cái thuộc của mình vậy đó, khi mình thương người ta đó, mình thương hết lòng, mình hy sinh dữ lắm, giống cái xe nó chạy một chiều vậy đó, chạy hết tốc độ đúng một cái là tan xác rồi. Thưa sư, đôi khi con khổ quá, con chịu không nổi, con phải phải nói ra, con phải chia sẻ với ai để mà xả bớt cái stress, khó chịu quá, chịu không nổi. Cái khi mà con gặp một cái đối tượng mà cái tâm con khuyên con, tự con khuyên con là buông bỏ, nhưng mà nó không có buông bỏ. Gặp người ta nó cứ trảo tới trảo lui hoài trong này, mệt mỏi khổ sở quá. Rồi bây giờ nó mệt mỏi khổ sở thì làm sao, phải đi để chia sẻ nói với ai cho nó bớt khổ. Đây là cái mà mình ưa làm này, giải bày tâm sự thích lắm, kiếm người để mình giải bày tâm sự. Hồ đừng làm thế, làm vậy bạn đang chia tội với người khác đấy. Bạn đang chia phước của người khác và bạn chia tội nữa. Khi mình làm một cái chuyện phước thiện gì đó thì mình tới mình nói bạc, mình nói cái người đó mình vừa làm cái chuyện phước thiện rồi, họ hoan hỷ với phước của mình, cái đó là gọi là chia phước này. Đấy, xa thú, xa thú. Còn đằng này đem những cái chuyện phiền não đau khổ mình tới mình nói cho họ đó, hoặc họ có cái ý, khi mà mình nói cái chuyện mà phiền não là cái tâm của họ cũng có gì mà vui, thấy không? Rồi đến khi vì họ thương mình, họ ai vô theo mình, họ nói cho mình, thì cái này là phiền não hết cả đám cái này, vì vậy gọi là chia tội đó. Tâm người ta đang yên là tự nhiên mình tới mình nói làm cho người ta bức xúc bực bội, bởi vì khi mình nói thì cái người nói, cái người nghe mới có tình cảm với mình, thấy không? Mà khi mà người nghe nó có tình cảm với mình đó, thì họ cũng muốn làm cho mình bớt khổ, thì họ nói theo mình, họ nói theo mình tức là họ chia tội với mình đấy. Đáng lẽ họ phải khuyên ngược trở lại, còn không, bởi vì họ thương mình mà họ nói theo mình. Đúng rồi, chị nói vậy đúng rồi. Và trường hợp tôi cũng thông cảm với chị, tôi cũng làm mạnh hơn nữa là chẳng hạn vậy đó. Đó, mấy cái này là mình ai vua theo là mình chia tội với người ta đó. Không không không, đừng làm vậy, bạn đang chia tội với người khác đi. Người khác đồng cảm với mình, họ hoan hỷ, họ nghe, tức là họ đang chia phiền não với mình đó. Tức gọi là chia tội. Tốt nhất bạn đừng có làm, đừng bao giờ làm như vậy. Khi một cái cảm xúc quá mạnh, buồn vui giận hờn ở trong này nó quá mạnh, thay vì bạn nói cho ai, bây giờ mình tu là tu tập, mình tập mình đổi đối tượng, mình quan sát đối tượng trung tính, khi tâm tương đối ổn rồi mình quay trở lại mình quan sát. Đây là cái phương pháp thực tập đó. Bây giờ khi một cái câu chuyện phiền não nó tới, thay vì mình gọi điện thoại, là mình đi gặp người nào, mình nói, mình chia sẻ, mình sẽ để ý, mình sẽ thấy rằng cái phiền não của mình không bớt được, nó chỉ dịu xuống một chút đó thôi à. Để khi mình về trở lại rồi mà hễ một người nào hỏi mình là mình nói nữa đó, và cái tâm phiền não mình nó cứ bị vậy mà nó lây lan hết tới người này tới người kia đó, gọi là chia tội là tại vậy đó. Rồi á, bây giờ thực sự nói thay thay vì vậy, bây giờ khi mà có cái câu chuyện tới, thôi bây giờ nhắm mắt làm thinh, hành thiền đi, quan sát cái tâm của mình. Nếu mà nó nặng quá, mình trở vô trong cái đối tượng trung tính, vô trong hơi thở, rồi mình ra trở lại, mình tập tập quan sát, coi cái tâm của mình vậy. Lúc đó đừng có thèm nói, đừng có giao tiếp, đừng có kể, đừng đừng có hỏi ai gì hết trơn. Không có ai mình giúp mình được đâu, không có ai chia sẻ được những cái gánh nặng này của mình đâu. Phải nhớ như vậy, họ chỉ làm cho cái chuyện này nó tạm thời, nó giống như nước mặn, uống chút nó bớt rồi. Đó, mình nói thì mình thấy khỏe chút à, cho mình về nhà của mình rồi câu chuyện nó cũng trở lại. Nghĩ tới cái đối tượng đó mình vẫn sân si trở lại như thường. Tốt nhất đừng bao giờ làm như vậy, mà hãy cố gắng thực hành cái phương pháp thực tập của bạn, là khi một cảm xúc quá mạnh, thay vì nói cho ai, mình đổi đối tượng, mình vô trong cái đối tượng của mình là hơi thở chẳng hạn, phòng xẹp chẳng hạn, để giúp cái tâm mình nó yên xuống. Khi tâm yên ổn rồi, bạn quay trở lại và quan sát cảm xúc, cảm giác của bạn. Như vậy bạn thấy không, bạn tự xử lý cái vấn đề cho bạn, cho bạn không đem đi bạn chia cho ai hết trơn, thì gọi là không chia tội cho người khác đâu. Thưa sư, tuy nhiên trong cuộc đời này có những sự việc quá lớn, quá bức xúc, không giữ nổi, phải nói ra mới thấy bớt khổ. Thưa sư, nói ra thật ra không có bớt đâu, không có bớt gì đâu. Khi muốn nói thì tâm bạn phải làm sao đây này, để mà nói này. Tức là bạn phải nhớ lại câu chuyện, có vậy không? Rồi, bị hay càng nhớ thì càng đau khổ. Bạn phải nhớ bây giờ để bạn nói cho người đó nghe là cái người kia họ đã làm những gì cho bạn đau khổ, hoặc họ đã làm những cái gì sai trái làm cho tâm của bạn bức xúc. Tức là mỗi lần như vậy là bạn phải nhớ, bạn phải nhớ, bạn nói. Rồi càng nhớ thì càng đau khổ thêm. Rồi đây là thói quen xấu nên bỏ, càng nói càng nhớ lâu, câu chuyện đau khổ sẽ trở lại nhiều lần, càng trở lại nhiều lần, lần càng ưa nói là càng thêm khổ. Không có theo. Nó đi theo bằng. Bây giờ đó mình muốn chia sẻ này, cái đau khổ của mình, cái phiền não của mình thì mình phải nhớ câu chuyện gì mình đã làm, họ đã làm cái gì, họ đã làm cái gì không đúng, họ đã làm cái gì sai, họ đã làm những gì làm cho mình hớt mình chẳng hạn. Đó, mà khi mình nhớ như vậy đó thì mình càng nhớ nhiều đó, mình càng kể nhiều, mình càng chia sẻ nhiều thì càng nhớ nhiều. Nói người này thì phải nhớ một chút, nói người này phải nhớ một chút, coi như nhớ tới ba lần là sao? Mà hễ mà nhớ tới ba lần thì từ 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 nó muốn nói, và lần thứ tư nó muốn nói thì nó nhớ nữa. Và càng quá nhiều thì càng khổ nhiều, mà càng khổ nhiều càng muốn nói nhiều. Thế nào là chuyện quá lớn, quá nghiêm trọng đấy? Sư nói cái gì mà chuyện quá lớn? Thế nào mà quá lớn đây? Ông sư này nói thưa sư có nhiều chuyện lớn, nó xảy ra trong đời lớn, lớn lao quá chịu không nổi, phải chia sẻ với người khác. Lớn nghiêm trọng quá không xử lý nổi thì mình để yên như vậy, mình có thể nhờ người khác giúp mình giải quyết khó khăn, nhưng tuyệt đối đừng đem chuyện đau khổ kể lể cho người khác, nó vô ích, chỉ làm thêm khổ mà thôi. Bạn đã tập bao lâu rồi mà sao không chịu quan sát tâm đây? Dạ thưa sư, con có quan sát thường nhưng có chuyện lớn quá con bắt buộc phải nói ra. Thiệt sư trả lời, nguyên tắc của pháp thực tập là khi đối tượng quá mạnh, tức là cái chuyện mà lớn quá, cảm xúc lớn quá, hãy lựa một đối tượng trung tính như hồi nãy tôi nói. Lúc bây giờ là bạn nhớ là bạn đừng có nhờ ta ai hết trơn, mà bạn quay trở lại với cái sự tu tập của bạn bằng cách bây giờ cái vấn đề nó quá lớn này, mình chịu hết nổi rồi thì bây giờ mình trốn. Mình vô trong một cái đối tượng trung tính, tức là vô trong hơi thở, vô trong phòng xe, vô trong một cái cảm giác nào đó gọi là trung tính đó. Mình ở trong đó cho tâm mình nó giữ xuống. Khi nó giữ xuống rồi mình quay ra trở lại, mình quan sát cái cảm xúc của mình. Tâm yên rồi, hãy cảm xúc bớt rồi, bây giờ hãy quan sát nó. Tôi muốn nhắc chung cho tất cả các vị, khi có một kinh nghiệm xảy ra khổ hay lạc, hãy duy trì chánh niệm. Nhưng không phải chỉ duy trì chánh niệm cho tâm yên xuống rồi thôi đâu, mà phải xem qua trong kinh nghiệm này chúng ta có rút tiết được gì, những bài học gì không nữa. Đó. Tức là sau khi mình làm cái câu chuyện đó rồi đó, bây giờ thay vì mình đem cái câu chuyện này mình nói với người khác này, thì thật sự nói bây giờ hãy trở lại với sự tu tập của mình, đừng nói, tin đi. Rồi bây giờ mình trở lại mình quan sát cái tâm của mình, quan sát cái tâm của mình. Bây giờ cái phiền não nó nặng quá phải không? Bây giờ trốn, trung vào trong một đối tượng trung tính, đi vào trong hơi thở, vào trong phòng xẻ, trong một cái gì đó, hoặc giả là niệm Phật cũng được nữa. Đó. Cho nó dịu xuống. Khi mà nó dịu xuống rồi mình quay ra trở lại, mình quan sát cái cảm xúc, mình nhớ lại câu chuyện, quay thử cái cảm xúc của mình là như thế nào đó. Cứ đi vô đi ra hoài như vậy đó, thì từ từ á, khi mà mình thấy là khi mà mình đang ở trong một cái trạng thái mà tâm mà rất chấn động như vậy đó, cái sự suy nghĩ của mình về đối tượng không bao giờ mà gọi là tích cực cái trơn, tổ tiêu cực không à, mình suy nghĩ xấu cho người ta không. Rồi bây giờ đến khi mà mình vô trong một cái đối tượng trung tính rồi, cái tâm mình nó yên xuống rồi, thì khi mà tâm mình yên rồi thì mình thấy cái sự suy nghĩ của mình tương đối đỡ này, nó không còn tiêu cực như lúc đầu nữa. Lúc bây giờ mình mới nhận ra rằng không phải là những người này đâu thôi đâu, mà trong này có cái phần lỗi của mình trong đó nữa. Cũng giống như anh chị em thấy khi người ta hỏi vấn đề dính mắc không, khi người ta nói vấn đề dính mắc là người ta cứ nghĩ rằng tại vì cái đối tượng đó như tâm tôi dính mắc, nhưng mà thật ra là lỗi của mình rất là nhiều. Tại vì mình thiếu bụng tu, mình thiếu tu, do đó mình thương ta quá. Mình quá là quá chiều người ta, mình quá thương người ta. Mình để hết tâm trí để mình giải quyết vấn đề của người ta, mà mình quên rằng là cái sức mình có. Con mình, vợ mình, chồng mình, người thân thân bằng tốt thuộc mình, tới một mức nào đó thôi à, mình không có làm đủ được hết tất cả mọi chuyện. Và khi mà nhân duyên nghiệp lực của người ta tới rồi đó, mình cũng thua nữa, thấy không? Ví dụ chẳng hạn như mình thương ai vậy đó, mà bây giờ cái tuổi thọ có hết, họ có chết rồi, mình cũng làm gì được đâu, thấy không? Cái đó đâu phải trách nhiệm của mình. Vì vậy mình thấy mình càng ôm đùm bao nhiêu, mình càng muốn bao nhiêu, mình sẽ khổ bao nhiêu. Dạ thưa sư, có rút tỉa nhiều bài học lắm để áp dụng cho lần tới. Thường xuyên nó trả lời, nếu thế thì tâm của hành giả trải qua nhiều năm sẽ càng lúc càng yên ổn, càng bớt khổ. Thưa sư, con nhận thấy rằng, tại vì ông này ông nói rằng, thưa sư, có những cái chuyện mà lớn quá, gì đây, chuyện quá lớn này bắt buộc phải nói ra, thì bây giờ sư mới nói này, con nhận thấy rằng buông bỏ với người nhỏ thì dễ, nhưng mà với người lớn tuổi tác hạ lạp vai vế cao thì khó khăn. Bởi vì sao? Bởi vì tâm mong rằng cái người đấy phải là hoàn hảo. Tại vì khi hồi nãy ông thầy sư ông nói, tại sao sư không tập? Nó có nhiều chuyện lớn quá chịu không nổi, phải đem ra mà nói để chia sẻ. Rồi ông hỏi lớn là sao? Rồi ông vị sư này trả lời, giờ lớn là vì cảm xúc mạnh quá. Mà tại sao bây giờ cảm xúc mạnh này? Đây là tại vì sao? Bởi vì con thấy rằng khi mà mình buông bỏ với người nhỏ, tức là người thấp hơn mình, người trẻ hơn mình, thì nó dễ. Mà còn mà với người lớn hơn, ví dụ như cái vị mà có tuổi tác, có hạ lạc cao hơn mình, bị trụ trì ở trong chùa rồi vậy đó, thì khó khăn quá. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình hiểu rằng là cái người mà lớn thì cái tâm của họ phải là hoàn hảo hơn. Ôi, khi bạn dùng chữ nối, khi bạn nói chữ trẻ già cao thấp, trẻ già cao thấp hạ lạc vai vế, thì bạn dùng cái gì đây? Có phải là bạn dùng khái niệm không? Hãy mà dùng khái niệm là phiền não à? Quan sát khái niệm là phiền não. Bị ông này ông lớn, ông là trụ trì nè, ông không được nói như vậy, mà làm sao mà nói không được được không? Người ta cũng phiền não như mình, cho người ta đâu phải trụ trì mà cũng không phiền não, kiểu chỉ không phiền não nữa, thấy không? Mình không phải nói hết tất cả các sự trụ trì phiền não, nhưng mà đa phần các vị ấy, là phiền não là tại sao là không có thời giờ tu tập này, chắc chắn là phải vậy không? Cái thứ hai nữa là cái công chuyện chùa chuyện nó nhiều lắm, và đa phần là chuyện chùa chuyện có chuyện nào không có phiền não đâu, bị phải điêu với con người mà làm sao? Sư từng giúp chùa sư biết mà, rất là khó khăn, người ta cho mình vài ba chục ta hỏi bạch sắc đủ thứ chuyện, tại sao không làm chuyện này, tại sao không làm chuyện kia. Người ta nghĩ rằng là người ta giúp mình rồi thì người ta phải có quyền hỏi, cái đó cái tâm lý tự nhiên con cũng như vậy thôi. Hoặc giả là người ta mong đợi rằng các sư ở trong chùa, người ta cúng dường tứ sự, người ta giúp đỡ phương tiện, thì các sư phải tu, các sư phải hay, phải giỏi, phải như thế nào đó. Và khi mà thấy các sư không tu, người ta bực bội khó chịu lắm. Mà người ta quên một điều rằng là cái khi mà mình bố thí cúng dường, mình làm phước cho các sư các cô là mình đã có phước rồi. Còn tu không tu là cái chuyện của mấy ông á. Bổn phận của Phật tử là cúng dường, là bố thí cúng dường, là hỗ trợ cái chư tăng, tăng ni. Mà bổn phận của tăng ni là chỉ tu thôi, chứ không phải là mình đi tới để mình nói những lời dịu ngọt, mình bỡ đỡ người ta để mình xin ta tiền, cái đó lại là khác nữa, thấy không? Cái đó là mình làm business à, chứ không phải mình tu. Cái bổn phận của mình là chỉ tu thôi à, nếu đúng theo Phật pháp là vậy đó. Mình tu cho đàng hoàng tử tế, vì nhờ cái đức tu của mình đó, cái phước của mình đó, nó hỗ trợ cho mình, người ta sẽ tới, người ta sẽ giúp đỡ mình. Người ta có cho mình không cho mình cũng phải tu, thầy sư từng hay dặn vậy đó. Không phải mình tu là tại vì người ta cho mình mới tu, không phải là người ta thương mình mới tu, không phải người ta kính mình mới tu. Con đường giải thoát của mình mà tại sao mình đi theo người ta chi vậy? Khi mình hiểu được mấy chuyện đó thì mình đỡ lắm. Trẻ già cao thấp đó là bạn lên đến cái gì đây nè, có phải bạn đem những cái tiêu chuẩn tục đế ở ngoài đời ra không? Bởi vì phương diện chân đế thì phiền não thôi à. Khi người ta nói một cái câu đó, người trẻ là một cái già nói một câu đó, lúc này cái như lý tác ý bạn không có, sự suy nghĩ đúng không có, bạn đem cái tôi cái ta vô, đem tôi ta vô thì phiền não. Đâu có chuyện, đâu có kể là già trẻ gì. Về phương diện chân đế thì phiền não giống nhau cả. Nếu người lớn thì tâm phải trưởng thành, người ấy sẽ không làm điều sai trái. Nhưng mà bạn thấy không, đâu có phải như vậy. Đừng để ý quá nhiều tới khái niệm tục đế, mà nhìn theo pháp chân đế. Tâm chỉ là tâm, thiện, bất thiện cũng đều là tâm hết. Đừng đem cá nhân người nào vào đây làm thế phiền não sẽ có dịp sanh lên. Khi mình thấy một cái người mà một người hạ lạp cao mà lớn hạ, mà trưởng lão gì mà làm những cái chuyện mà mình thấy là tài trời đó, những cái chuyện mà mình không thể tưởng tượng được đó, thì mình hãy suy nghĩ rằng đây là tâm thôi, không có một cái vị nào trong này hết trơn đó. Cho dù cái vị ấy ở chùa có một cả trăm năm tu có bao nhiêu nữa mà không có tu tập, không có huấn luyện cái tâm thì cái tâm nó phiền não thôi. Đứng nghiệp, đứng với tâm mà nói à, một người mặc y mặc áo không tu tập thì cũng thua cái người mặc đồ thường mà có tu tập. Bởi vì sao? Vì tâm của họ đã được huấn luyện mà. Còn mình đáng lẽ là mình có điều kiện thuận tiện, mình phải biết tu tập để mình làm cho cái tâm mình được càng tốt. Bởi vì là mình đi, mình là cái nơi mà nương tựa của người khác mà. Mà mình không làm thì cái tâm của mình nó cũng vậy thôi. Vì vậy, mà thật sự này thường nói rằng là Bạn nhớ là gì đấy, đừng có để ý tới cái khái niệm. Mình nhớ là để ý tới cái tâm. Cái tâm là quan trọng nhất, chính cái tâm này. Tâm chỉ là tâm tôi, thiện hay ác đều là tâm hết. Đừng đem cá nhân hay người nào vô đây làm thế, bạn biết làm sao, làm phiền não lên. Bạn cứ để ý tới đến cái cá nhân ngoài. Có một năm sư có một người Phật tử là họ tới họ gặp sư, cái họ nói rằng là con muốn sư giúp con một lời khuyên. Thì cô này cổ là đi sinh hoạt trong một cái chùa nào đó, cái chùa khá lớn lắm, cũng chùa cũng năm tông, cả ngàn Phật tử, phải tết nhất là có ngàn Phật tử tới tập. Thì cô này nói rằng là con không có làm gì nhiều ở trong chùa, mà con mà lo cái phần mà kêu bằng là dạy dỗ mấy em học tiếng Việt, vậy là dạy tụi nó hát rồi vậy, trong cái mấy cái buổi mà lễ mà tổ chức văn nghệ của chùa rồi vậy đó, thì có cái đoàn văn Phật tử tụi nó lên nó trình diễn rồi vậy, làm cái công chuyện chùa đó. Thì cô này nói rằng là đó, cô không có biết gì nhiều về cái vị trụ trì, cô chỉ là điêu lên với là những cái người mà lo về mình mấy đứa nhỏ, cha mẹ mấy đứa nhỏ nhiều hơn đó. Thì người ta mới nói với cô rằng là đó, cái sư trụ trì đó là không có tốt, ông tổ chức những cái buổi mà kêu bằng mà họ bác quan á, rồi khi mà Phật tử ở trong chùa ở lại trong chùa, rồi ông đi tới ông làm chuyện bậy bạ, thì cũng không có, chưa có gì ghê lắm thôi, nhưng mà không nên làm như vậy là không được ha. Đó thì cái cô đó, cô mới nói như thế này, cô nói rằng là cái chị mà tới mà nói với con á, thì chị nói như thế này, chị nói rằng là cái chuyện mà sư đi tới ban đêm, sư tới sư gặp mấy cô, sư kêu mấy cô tới, rồi sư đi vô phòng của mấy cô, sư rờ rỗng rồi vậy đó, hoặc giả là sư có những cái chuyện như vậy, thì cái chuyện là nó xảy ra giữa người nam người nữ, cô đồng ý, cô không có cái gì mà phản bác cái đó. Nhưng mà nếu mà mình là cái người mà biết á, thì một người thôi, ví dụ như bây giờ mình thích đối tượng đó, thì mình tiếp xúc với họ, mình gần gũi với họ, mình quan hệ bất cứ cái gì với họ thì nó fair hơn, rồi mình lấy nhau đâu có sao đâu. À, chị này chị nói cho cái cô mà nói chuyện với sư vậy đó, là con thấy là cái chuyện nam nữ chuyện bình thường. À, nếu mà ông thích một cô nào đó thì ông cứ việc, không có sao hết trơn đó. Rồi từ cái chỗ đó, từ chỗ quen biết là mình đi gần gũi hơn, rồi mình có những cái chuyện cụ thể hơn. Nhưng mà ở đây là mình là một tư cách của một ông trụ trì, mà ban đêm ban hôm rồi Phật tử tới, rồi mình đi lang mang mà làm cái chuyện bậy bạ như vậy, thì cái đó gọi là mình lợi dụng được cái người đó. Thì sư nói ngay từ lúc đầu lên mình thấy là đã khổ, thật không từ nắm bắt tục tục đế không có nói, không vì là bị trụ trì mà làm những chuyện bê bối, làm với người Phật tử những cái đó đó. Nhưng mà không không đem những cái tục đế ra thì làm sao mà hiểu câu chuyện được, thấy gì không? Bây giờ chị đó hỏi sư, bây giờ theo ý của sư á, cái cô đó con tới con nói cho con biết về cái behavior của vị trụ trì, bây giờ mình phải làm sao này, bây giờ mình phải nói cho đem ra giữa hội chúng trong những cái dịp lễ rằm tháng giêng, rằm tháng tư, là Phật đản, độ Vu Lan rồi vậy đó, mình đem câu chuyện mình nói ra trước hội chúng, gọi là mình vạch trần mặt ra.
Không được,
sao không được thì nhưng mà ít ra thì cô nói là ít ra là mình cũng phải để cho ông ở trong cái vị trí của ông cha, để ông làm bậy hoài sao được.
Nhưng mà nói riêng đó sư, thì cho một cái người
nói riêng,
nói với người cao hơn để người ta
không có, ông đó trụ trì rồi còn có ai cao hơn nữa đâu.
Trụ trì cũng phải có, trụ trì cũng phải người cao hơn chứ sư, chứ mẹ trụ trì là cao nhất à.
Có người cao hơn mình nói chắc ông nghe, bữa trụ trì kia cũng vậy nữa.
Nếu ông nghe là chuyện của ổng, nhưng mà mình không được quyền nói gì hết.
Thì ta hỏi ý kiến mình được, cô theo ý cô không nói.
Con mình có quyền gì mà để xét xử nữa, tại vì biết có chắc không, mình có thấy không,
thì cô của con cô thấy nè,
cô thấy thì để cho cô xét xử, mình không thấy, mình chỉ nghe là mình không nên,
mình nghe vậy mình khóc rồi hả,
không
mình
phải
đánh
khóc
cảnh
nhưng mà thì mình phải để ý tí tí thôi, để ý chút vậy thôi, coi nó có đúng như vậy không, tại vì người ta cái miệng
Nếu
đời
nhưng mà
người
giờ
ta,
nếu đúng thì sao?
nếu mà đúng thì theo con cũng không xử được, tại con để cho họ tự xử hoặc là người cao
sư
xử.
sư sư hỏi sư hỏi sư hỏi cô đó, bây giờ đấy, bây giờ chị với cái cô kia đó, Bây giờ mình cầm để đủ đủ tất cả hết tất cả yếu tố rồi là biết là ông này ông có thật rồi đó. Mình ra mình nói ông có nhận nhìn không này, chắc chắn là ông trả lời không, chứ ông trụ trì mà sao sức phép không nhìn, ông nhìn thì ông phải ra khỏi chỗ đó. Thấy gì không? Thì cái cách để mà giải quyết vấn đề là mình đi ra khỏi chỗ đó, chứ mình đừng muốn ông ra khỏi chỗ đó. Nó bị chùa của ông mà. Rồi người anh của ông cũng là trụ trì một cái chùa khác mà cũng che chở cho em nữa. Cũng biết cái chuyện như vậy nhưng mà che chở cho người em. Đó, thành ra từ đó là cô ghét hết cả mấy anh em luôn. Đó, có mấy người là quen anh em nhưng mà cũng là cũng mà tu hành cùng một thầy với nhau đó, đó. Ghét liền luôn mà. Đó thì sư đặt cái câu hỏi, bây giờ chị nói như vậy được rồi đấy. Bây giờ chị nắm đầy đủ đã rồi, bây giờ mình đối đầu với ông này. Mình đối đầu với ông đó, thì bây giờ ông phải trả lời có hay không này. Yes or no này, thấy không? Sức mạnh em trả lời yes.
Ông sẽ nói no.
Hả? Ông sẽ nói ngược ra lại, ông nói không, mấy bà nó tầm bậy, tôi đâu có, tôi là người trong sạch. Đó thì bây giờ vấn đề thực tế thôi, thấy không? Và đó, trong những cái trường hợp như vậy mình thấy những cái khó khăn trong cuộc sống á, đa phần á là do mình không cẩn thận. Khi mình không cẩn thận, ý sư muốn nói là khi mình tới mình sinh hoạt mình đâu có biết là ông trụ trì làm vậy, nói vậy không? Mà khi mà đã có được như rồi thì mình phải cẩn thận, mà nếu không được thì thôi mình rút lui thôi.
Đúng rồi.
Đấy. Chứ mình còn bươn chải chi ba cái chuyện đó nữa.
Chùa
à, có gì thôi, đơn giản thôi. Còn nếu mà mình muốn tới chùa mình tu tập thì mình chấp phải cẩn thận, có vậy thôi.
Dạ. Đúng rồi.
Mình đừng nói gì hết trơn. Mình lo cái chuyện tu tập của mình thôi, bởi vì ông ở trụ trì đó nhưng mà người đại đạo người khác. Thành ra ông không có những cái hành vi cứ chỉ. Vì vậy mình trở lại cái câu chuyện trong trong cái bài pháp này, thường xuyên nói đừng có lấy người nào mà cái chức tướng cái tuổi tác của người ta để mình nói, tức là mình nắm bắt những cái tiêu chuẩn tục đế đó. Mà mình nói rằng cái sư trụ trì này không tu, do tâm của sư yếu quá, tâm của sư bị còn ham dục nhiều quá, do đó sư mới làm tầm bậy. Cái sự kiện mà sư làm tầm bậy là cho thấy là cái triệu chứng là sư không có tu. Trong cái thời gian sư ở chùa, sư không có tách kè cái mai của mình, để cho cái mai nó sai mình làm tầm bậy tầm bạ như vậy. Thì cái đó là cái mà mình hiểu vậy thôi. Và mà mình cũng đừng nên phiền não nhiều cái chuyện của người ta nữa. Mình càng phiền não thì mình ôm những cái chuyện cái sai trái của đau vô trong lòng của mình, mà thật ra mình cũng giải quyết cái họ 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 cũng chưa chắc họ đang nghĩ họ làm sai nữa, đấy không? Đó thì bây giờ trở lại cái vấn đề là gì đây, mà khi câu hỏi nói là buông bỏ là như vậy đó. Bây giờ có một cái bài khác nữa này. Sư này nói rằng là đó, thưa sư, mỗi lần mà tôi đi ở trên cái mấy cái đường đi kinh hành, họ lót mấy cái tấm nhựa mới, thành ra đi trên đó nó đi nó cái chân nó đau quá. Ông thường xuyên nó không, mấy cái tấm nhựa này ta trải lên trên, nó đặng nó có cái gai gai nhỏ nhỏ để mà ta lót lên mấy miếng gỗ để ta đi trời mưa đó, nó tạt vô nó không có trơn trượt. Thì nó chỉ là cái cảm giác thô cứng thôi, chứ cũng có cái gì mà được cứng được, mà tại vì chắc có lẽ là cái chân của sư như thế nào đó, giờ sư cảm thấy đau thì ông nói rằng là nếu đau thì mình ghi nhận cái cảm thọ đó thôi, rồi mình hiểu rằng cái này ta làm để mà cho mấy người lớn tuổi rồi này, hoặc giả là mấy người mà người ta yếu đuối, người ta đi lên trên đó cho nó đỡ. Còn thôi một lần mà nó cái đường đi kinh hành đến tấm nó che tôn vậy rồi mưa hai bên nó tạt vô, thì nhờ những cái đó nó giữ khỏi trơn trượt. Dạ thưa sư, đúng ra là con thấy con chỉ cảm nhận cái cảm giác thô cứng đau thôi, chứ con cũng có phản ứng gì. Nhưng mà thường sư nói tại vì sư nói là đau quá, do đó tôi đã trong sự phản ứng. Mà nếu mà sư nói rằng là sư nói là sư chỉ nhận cái cảm giác thôi mà sư không phản ứng thôi, thì không được rồi. Rồi bây giờ ông nói chuyện khác. Bây giờ quý vị biết khi mà sư này á, thằng sư này khi mà quý vị trình pháp, quý vị nói cái gì á, quý vị nói vậy ông sửa lại, quý vị cũng nói không tôi cũng vậy, à thôi được, tôi để yên. Bây giờ tới cái kế. Thì buổi sáng con đi bác đi trên con đường được tráng xi măng. Hồi trước cái đường đi bác là đường bằng đất, thành ra gồ ghề, hố hầm hố rồi gạch đá được nhiều lắm, nó có nhiều cái lục cái chỗ mà nó bị ổ gà đó, rồi người ta đem cát mấy cái đồ mà vật liệu mà xây dựng mà đập bể đó, ta đem ta đổ vô đó, cái gì hả, cái gì mà nhà cửa họ đập nát ra đó, xà băng đó, xà băng đem đổ vô đó, thì đi lên đó đào chuyện kinh hoàng lắm, bị nó gạch đá mà. Sáng đi bác trên con đường vừa được tráng nhựa xi măng sạch sẽ, tâm con rất vui mừng, con vui mừng cho hai hạng người, con vui mừng cho người dân địa phương, bởi vì nhờ vậy mà họ có thể di chuyển tới lui sạch sẽ, mà con cũng vui mừng cho các sư nữa. Đi khất thực bớt đau chân, chắc đi trên kia trời đau chân quá mà còn trơn còn rửa còn đạp mấy sành mấy chai này nữa. Tức là con vui vui cho dân mà vừa cho cho cá nhân của các sư nữa. Thì sư hỏi trở lại, tâm vui mừng có nghĩa là nếu ngược lại tâm sẽ bực bội khó chịu phải không? Ý sư nói như vậy phải không? Như vậy thì là tâm nó phản ứng cho có gì chấp nhận đâu. Như vậy thì cũng giống cái hồi nãy đó. Hồi nãy sư nói với tôi cái miếng nhựa đó, sư đi, sư nói sư đau chân, tôi nói sư tâm sư phản ứng, sư nói không. Thì bây giờ đây là loài loài ra này. Nếu mà đi mà sư cảm thấy vui mừng như vậy, hoan hỷ, hồ hởi phấn khởi thì nếu mà nó làm ngược lại sư sẽ khó chịu bực bội. Nghĩa là nếu ngược lại tâm sẽ bực bội khó chịu phải không? Như vậy thì tâm của bạn chưa có cái sự gọi là chấp nhận hết trơn. Thì một cái cảm giác tới là tâm nó phản ứng liền. Mặc dù cái chuyện này nó có lợi lạc cho rất là nhiều người, nhưng mà vì nó làm mình đau, mình khó chịu, bực bội là mình nói chuyện mình bực à. Như vậy thì sư vật như vậy là tâm của bạn chưa có một cái sự chấp nhận gì cả và không phản ứng. Như tôi mới hỏi, dạ thưa sư, thì con chỉ nhận ra cái trạng thái tâm vui buồn rồi con buông bỏ thôi. À, nói nữa thì ông hỏi buông bỏ thế nào đây, sẽ làm thế nào để buông bỏ đây? Dạ thưa sư, muốn buông bỏ thì chỉ duy trì chánh niệm, tâm bình thản trở lại, không vui không buồn. Trả lời, buông bỏ chữ này nói rất dễ, nhưng làm cách nào đây để hiểu và buông bỏ này? Rồi ông trả lời, dạ thưa, buông bỏ là một trạng thái tâm sanh khởi một cách tự nhiên, không cần tư duy phải trái chi cả. Làm như thế cũng chỉ là đè nén phiền não mà thôi. Bởi vì vì sư này đang nói chữ buông bỏ, thì ông nói tâm nó phải có cái gì đây nó muốn buông bỏ này. Thì ông định nghĩa theo ý con, ông nói, dạ thưa sư, theo ý của con là buông bỏ là sao? Là cái tâm nó một trạng thái tâm nó một cách tự nhiên nó sanh khởi vậy thôi à. Mình ta nói mình không có khó chịu bực bội, mình chấp nhận. Mà tâm nó phản ứng một cách tự nhiên, không cần mình phải nói ô cái chuyện này chuyện hiện tượng tự nhiên, ô người đó như vậy, người đó như kia, không cần. Cái tâm nó tự động nó buông bỏ như vậy. Còn mà nếu như mà mình tư duy để cho mình bớt khó chịu á, thì ông nói cái này là không được. Đó. Nhưng mà tôi muốn hỏi cái vị vừa sư vừa nói là, nhưng mà tôi muốn hỏi làm cách nào để tâm của bạn có thể buông bỏ một cách tự nhiên này mà không cần chút một chút tư duy nào cả. Bạn đang nói mình có trạng thái tâm mà nghĩa là không cần phải tư duy gì hết mà tự động nó buông bỏ, thì bây giờ làm sao này, cái nhân gì để có được cái tâm này? Cho tôi cũng hỏi, tôi cũng nhờ sư định nghĩa dùng cái tâm buông bỏ. Nhưng làm cách nào để tâm của sư có thể buông bỏ một cách thật tự nhiên mà không cần một chút tư duy, không cần một nói, không cần gì phải trái với cái tâm mình cả? Nếu chỉ nói buông bỏ thôi thì tôi không có tìm tâm buông bỏ, vì tâm hiểu ra điều gì đó này, tôi cần nói này, bạn hiểu cái gì? Bạn hiểu cái gì mà để nó buông bỏ? Hiểu là nhân, buông bỏ là quả, không có trí tuệ thì không bao giờ biết buông bỏ chấp nhận cái gì cả. Trí tuệ nào, sự hiểu biết nào đã khởi lên làm cho tâm của bạn buông bỏ một cách dễ dàng như thế, bạn có thể nói cho tôi biết được không? Dạ chưa biết, chưa thấy. Ông nói nếu mà chưa thấy thì khó, nó buông bỏ lắm mà. Mình chỉ nói buông bỏ theo ý của mình mà thôi. Dạ chưa nhận ra được, dạ chưa thấy. Nói như vậy thì tâm của hành giả bây giờ mới hiểu rằng cái vấn đề phải bắt đầu chân thật rồi đó. Lúc đầu chỉ nói buông bỏ thôi thì tôi không tin. Tôi muốn hỏi để tìm ra nhân của sự buông bỏ. Với các vị mà sơ cơ, tôi thường khuyên phải thoải mái chấp nhận buông bỏ, vì những người này chưa hiểu rõ cách quán tâm. Khuyên họ chấp nhận giúp tâm yên xuống rồi mới quán được. Tâm còn đang sôi sục bất mãn, làm sao mà yên ổn ghi nhận đây? Ngược lại những người đã tu từ lâu rồi, nếu mà tâm không chấp nhận, đừng cố gắng bắt nó chấp nhận, mà hãy quan sát cái gì đang có mặt, đó là tâm không chấp nhận. Đối với một người mà mới tới mà tập đây, đôi khi có những cái khó khăn nó xảy ra trong cái thiền tập của họ, thì tôi khuyên họ, tôi cố gắng chấp nhận đi. Ví dụ tâm suy nghĩ, nhắc nhở tâm suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, chấp nhận nó, rồi mình quan sát, duy trì chánh niệm. Hoặc giả là đau nhất cũng là một hiện tượng tự nhiên, cố gắng chấp nhận. Nhưng mà đối với những người tu lâu rồi, tôi không khuyên như vậy. Bởi vì người ta chưa quán tâm, do đó mình nhờ cái sự tư duy này nó giúp cái tâm nó dịu xuống, để người ta có thể tiếp tục ta tu tập. Đó là người ta mới sơ cơ mà. Còn mình đã tu tập một thời gian lâu rồi, tâm của mình nó không chấp nhận là nó có một cái lý do nào đó mà nó không chấp nhận. Vậy thì bây giờ đó, muốn mình tìm ra cái lý do tại sao nó không chấp nhận, thì bây giờ nó không chấp nhận, mình tức nó không chấp nhận. Khi mình biết nó không chấp nhận rồi thì mình sẽ cố gắng mình lắng nghe coi nó nói cái gì mà nó không chấp nhận. Đây, bây giờ mình sẽ hiểu tại sao. Anh chị em hiểu cái ý của trường sư nói không? Như vậy thì là mỗi người đó, nó cái phương cách tu tập nó một cách khác à. Cái người sơ cơ làm cách khác, chỉ cho họ cách khác, mà cái người mà tập lâu cách khác, giống ai hết trơn. Thưa sư, với hành giả sơ cơ nói chấp nhận buông bỏ là chỉ nói với tâm suy nghĩ thôi, tâm chấp nhận bề mặt giả tạo thôi chứ đâu có thật không? Đúng rồi, người ta mới tu mà, làm sao mà mình muốn ta chấp nhận liền được? Ta chưa có trí tuệ, ta chưa buông bỏ được. Vì vì vậy mình nhắc cái đó để mà tạm cái tâm nó lắng xuống một chút để người ta có thể tu tập. Đúng như vậy, khi tâm thực sự hiểu, tâm có trí tuệ thì cần đâu cần gì phải nói chấp nhận nữa. Buông bỏ là công việc làm của trí tuệ, trí tuệ không phải là của mình, không phải là mình làm. Khi tâm hiểu thực sự không còn làm gì được nữa thì trí tuệ phát sinh, buông bỏ một cách tự động. Khi câu chuyện tới mình thấy mình không còn cái cách, cái hướng nào giải quyết được nữa, cái việc trước tiên là phải chấp nhận nó cái đã. Ví dụ như bây giờ mình thấy như cái vị vừa rồi hỏi là bây giờ nó con á, nó mình dạy nó mà nó nói ngược trở lại, nó nói má làm tôi mà bắp bo rồi tôi dữ quá cái gì đó. Đó thì bình thường nó đâu có nói vậy mà bây giờ nói mình bực lắm, nói vậy không? Nó phản bác, nó nói tay đuôi lại với mình, nói vậy không? Đó, thành ra người ta nói ở bên này khi nào con đứa nít mà đứng cân bằng mình rồi là nói tới đôi mình không mong nghe mình nữa đâu. Cái đó là chắc là quý vị kinh nghiệm nhiều hơn sư đó. Thì những cái trường hợp đó đó bây giờ làm sao đây này? Đó thì bây giờ mình phải chấp nhận cái đó, vâng. Nó ở mình thì ít mà nó ở với bạn bè thì nhiều, nó coi tivi thì nhiều, nó quấn nó lên trên mạng thì nhiều, có vậy không? Thì bây giờ thôi, bây giờ đó để phải chấp nhận cái đá, không thể nào làm cái khác hơn được. Ví dụ mà mình đối sân lên mà mình la mình chửi nó, mình nói nó thì nó làm sinh, có thể nó không trả lời nhiều mà nó không có nghe mình đâu cả, nó không có muốn, nó không chấp nhận những gì mình nói đâu, vì mình nói với tâm sân mà. Đó thì cái người mà khôn á, làm sinh đi, để yên cái đá, để đó cái đá, rồi từ từ mình sẽ giải quyết vấn đề, vì nó là con mình mà, mình suy nghĩ cách nào cách khác hơn để mình giúp nó. Lúc bây giờ là mình không phải là để mình sửa nó theo đúng ý mình mà để tham giúp nó này. Bây giờ nó làm sai trái rồi này, làm sai trái rồi thì bây giờ mình phải kiếm một cái phương tiện nào đó để mà mình giúp nó để sửa lại. Nhưng mà bây giờ phải cho khéo này, bởi vì nó ở một cái tuổi nó rất là nghĩa là lớn chưa lớn mà nhỏ không còn nhỏ nữa, thấy không? Nó rất là khó dạy. Thì bố phận của cha mẹ phải làm thế nào, kiếm một cách như thế nào, hoặc giả là mình làm được thì mình nói ông chồng mình làm, hoặc giả ông chồng mình nói được thì nhờ người này nhờ người kia, vân 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 vân. Tức là dùng tất cả phương tiện để mình giúp con mình. À, buông bỏ là công việc của trí tuệ, không phải của cá nhân người nào hết. Khi tâm của bạn đã hiểu thực sự thế nào rồi, câu chuyện rồi, thì tự nhiên bạn buông bỏ một cách tự động, bạn chấp nhận một cách tự động. Có gì không? Đơn giản vậy. Vì vậy, cái từ buông bỏ, mình phải hiểu một điều rằng là mình nói bình thường, nó thôi buông bỏ đi, thôi thả, xả đi, tới ưu nhìn thì xả rồi. Đó là nhìn mình xả cái miệng không? Cái tâm này muốn xả thật là rất là khó. Cái đó cô nói cho sư biết, sư không phải của sư. Dạ, mô Phật, quý vị hỏi cái gì không? À, mà trong khi mà đọc cái bài pháp, thấy được cái bài pháp đó, thì thấy cái bài này cũng tức cười. Có một cái cô nó có ở bên Úc đó, cũng lớn tuổi rồi, đoán được quan trường xăm mấy trẻ hơn sư, nhưng mà cũng còn sụt sồn rồi, già rồi. Cô này là thích làm công phải vậy không? Sụt sồn lên
già
rồi, sụt sồn không già hả?
Chưa
ầu anh vậy đó, tôi xin lỗi, chắc nó già rồi. Vì đây có một cái cô sẽ đi chợ thì nghe cổ nói cái gì già mà cái gì hè,
già mà không nên nếp,
xí sọn, xí sọn đúng cái xí sọn là cái gì đó, già mà còn xí sọn. Cái cô kia cô trả lời tao xí sọn vì tao già mà, tao già tao mới xí sọn, đúng rồi, đúng. Thì nó buông lỗ tai mình vậy chứ mình đâu có lắng nghe, mình buông chợ mình đứng ngoài này mình nghe họ nó qua nó lại vậy thôi. Đây. Thưa sư, bữa trước con và hai vị khác được chia phần công tác làm vệ sinh ở khu vực cây bồ đề ở bên trường thiền, người ta ở phía ngoài đi công vô, người ta có trồng một cái cây bồ đề, và cái chỗ đó thì là cũng có nhiều Phật tử Việt Nam, có Miến Điện, có họ bỏ công ra họ làm cho đẹp rồi vậy đó, cái cây bồ đề làm sạch sẽ lắm đó. Thì xung quanh họ xây cũng giống là cái bệ rồi vậy để Phật tử lên nó ngồi, chư tăng lên ngồi rồi thắp nhang rồi vái lại thì sáng hôm gì đây con và hai cô kia đó được chỉ định ra ngoài làm vệ sinh cái khu vực ngoài cây bồ đề đó, thì tụi con hoan hỉ lắm, xách chuỗi xách đồ xách nước rồi ra chùi. Sáng hôm sau ra chỗ cây bồ đề như thường lệ thì thấy có hai người đứng đó, tâm con chợt muốn khoe với họ rằng thấy không, sạch như vậy là tôi hai người kia đó. Và đến trung tâm tự nhiên nó muốn vậy à. Thấy người ta đứng đó là tự nhiên muốn tới muốn muốn khoe. Muốn mà sạch sẽ như vậy là tôi bị những người kia làm qua đó. Nhưng khi tới gần thì nghe họ xí xô xí xa tiếng Tàu thì biết họ không phải người Việt. Thì một tâm suy nghĩ, thôi chắc mà nói không được thì mình ra dấu. Ra dấu để mình nói rằng mình có mình đó, tôi đó, tôi giờ tôi đó mới sạch sẽ được vậy đó. Tâm khác can nói rằng thôi mà làm cái gì mà cuốc khoe dữ vậy. Nhưng mà tâm tâm kia vẫn nói phớt lờ, khoe chút có sao đâu. Cô trình pháp cô nói cái tâm cô nó qua nó lại như vậy. Trạng thái tâm bây giờ rất là mê mê mờ mờ, không có gì đây, không có sáng suốt trong này. Nó cứ thúc phải là nói cho hai người kia biết là cái chỗ này mà sạch sẽ lên nhờ mình. Bây giờ con mới nghĩ trong tâm rằng thôi để cho người ta lại Phật cho đàng hoàng tử tế đi. Người ta lại xong ra rồi thì mình ra dấu cho họ biết rằng là sở dĩ mà họ tới cái chỗ này mà họ lại Phật sẽ như vậy nhờ tôi với hai bà kia đó. Đó. Và khi trong khi mà đang đứng chờ như vậy thì gì đây, vừa khi mà hai người Trung Quốc này mà lại xong rồi đó thì họ quay lưng luôn, họ thấy một đoàn chư tăng đi ngang đi khất thực là họ chạy ra, họ đi theo chư tăng, thì ra cuối cùng không không được khoe nữa. Tâm bây giờ ngẩn ngơ vì không được khoe, thấy tội nghiệp không, ngẩn ngơ nữa. Giống như mất mẹ mà mẹ ra đi rồi con ngẩn ngơ đứng chờ vậy đó. Tâm ngẩn ngơ vì không được khoe, tất cả quay lại như một khúc phim. Thật sự bây giờ con ngồi thiền nó quay lại một khúc phim, con mới thấy tại sao mà mình muốn khoe như vậy, khoe chi vậy. Rồi cái hai cái người đó là hai người Trung Quốc, biết họ không nói tiếng Việt, thôi thì tránh đi đừng khoe nữa, phải chi tiếng Việt là thôi mình xà tới mình nói được rồi, còn đây Trung Quốc vậy mà cũng đứng đó chờ cho người ta xong đợi mình khoe. Mới chờ chưa xong hai bà đó tôi bỏ chạy, trời ơi nó ngẩn ngơ luôn. Thiền sư nói thay vì đứng chờ, tôi đề nghị lần sau bạn nhớ đeo một tấm ngực trước ngực, nói rằng tôi giọng đấy mà nhớ biên nhiều thứ tiếng khác nhau để người ta hiểu. Bằng không thì người ta nghĩ là mình tới mình xin tiền đó. Tại vì bên đó lâu lâu cũng có vậy, người ta tới sắp sát mình là ta biết mình xin tiền đó. Thì ông nói rằng tôi đề nghị với cô lần sau là cô quen mang cái bản cho thật bự để đây sạch, đây là nhờ tôi đó, mà viết ra đủ nhờ tiếng Tàu, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Miến, tiếng đủ thứ miếng tiếng rồi viết dân công nữa, không phải tôi xin tiền đâu nghe, tôi lại tôi khoe đó. Hành giả có nhận ra trạng thái tâm ngây ngây thúc mình khoe không, biết cái đó rồi bỏ. Đây là tâm lý chung của tất cả mọi người chứ không phải riêng một ai cả. Kể khi mình làm được việc gì tốt cũng muốn khoe với mọi người. Làm công chuyện tốt là xong rồi, là phước của mình có rồi, là cái phần của mình đã xong rồi, mình đi khoe chi nữa. Vậy mà ai cũng muốn khoe, nó trở thành cái nhu cầu. Khi bạn làm một cái công việc mà chấp tác như vậy, làm việc thiện, bạn làm hết tất cả với cái tâm lý của bạn. Bạn làm với thành tâm, rồi bạn làm với chánh niệm nữa, thì bạn được hai cái phước luôn. Thì có khoe không khoe thì cũng hết, cũng là cái phước của mình có đủ rồi. Bây giờ mình ra mình khoe mình nói, nhưng mà rồi người ta lỡ người ta phản bác, người ta nói ngược lại, có phải mình bực bội mình để phước của mình không? Như vậy ông thật sự ông nói, mình thấy cái để ý là cái tâm lý của người ta như vậy. Khi người ta làm một cái chuyện tốt rồi người ta ưa nói với người khác, mà cái chuyện nói ra rất là nguy hiểm. Nói ra có thể là người ta có thể vui vẻ, người ta hoan hỷ, người ta có thể không vui vẻ, người ta không hoan hỷ. Vì vậy trong những cái trường hợp như thế này mình nhớ là đừng. Như vậy thì mình thấy trong cái bài pháp này nó có hai chuyện. Hồi nãy là ông nói khi mình gặp chuyện buồn mình đem đừng có đi chia với người khác,
chia tội
à, mình đi chia tội với người khác. Bây giờ ra mình làm được một cái gì tốt rồi, đừng có đem khoe. Cái phước của mình có đầy đủ rồi, vì mình muốn giữ cái phước này mà. Còn mình đem khoe lỡ người ta phản bác, ta nói đi nói tới rồi mình đôi co với người ta, bể cái phước của mình rồi. Thưa sư, lúc bây giờ con thấy cái trạng thái tâm lúc bây giờ nó không, lúc mà nó thúc con khoe, tâm con nó mê mê, nó không có một dạng là tâm ác, nó xúi mình làm bậy không à? Bây giờ con ngồi cũng suy nghĩ là con thấy vậy, tâm con lúc đó nó không có tỉnh táo, nó khờ khờ ra cái vậy đó. Nó cứ muốn tới nó khoe cho được, nó cùng khùng khờ khờ, nó mê mê trong này đó. Thượng sư nói vậy thì bạn đã thấy nguyên cả diễn trình với nhiều tâm khác nhau xảy ra, đây là điều rất là tốt đó. Bạn thấy bạn ý bạn làm phước này, rồi bạn thấy là cái tâm mình bạn muốn tới khoe này, rồi thấy người ta nói tiếng Tàu mình thấy không khoe được, rồi mình muốn làm chờ đợi rồi vậy, rồi trong khi mình chờ đợi như thế, mình thấy cái trạng thái tâm mình nó không tốt chút nào hết trơn, nó mờ mịt, nó ngơ ngơ ngắt ngác trong này. Thì ông nói đây là những cái trạng thái tâm mà hành giả cần phải quan sát. Và mình nếu mà thấy được cái đó là đây là cái chuyện an ủi này. Hành giả đã thấy được nguyên cả diễn trình nhiều tâm khác nhau nó xảy ra, đây là điều tốt. Tâm thúc khoe là tâm bất thiện và làm cho mình khổ, làm cho mình mệt mỏi. Khoe khoang có được gì đâu, ngược lại nó làm cho tâm mình căng thẳng, mỏi mệt, phiền não thì có bao giờ làm cho tâm mình yên đâu. Bởi vì khi mình tới mình khoe như vậy, tức là cái động cơ mà thúc đẩy của mình là phiền não. Mình muốn muốn cho người ta biết là mình hay, mình tốt mà. Thì ông nói rằng là thế mà đã phiền não rồi thì cái tâm mình không thể nào sáng được. Mà tâm mình không sáng được thì mơ màng màng à. Mà hễ mà cái tâm ở trạng thái mơ mơ màng màng gọi là vô minh này đó, là nó dễ xúi mình làm chuyện ác lắm, và nó rất là nhanh nữa. Nó cứ bị để ý cho coi đó, mà thấy là ngon ngon nó thôi được, đừng ăn mình lên quá ký rồi, thôi thôi bớt đi, bớt phải bớt bớt cái này nữa đó. Rồi nói qua nói lại cái cuối cùng thò tay bóc bỏ đi nhai nào ngay, nó làm rất là nhanh, thấy không? Đó. Cái thằng phiền não nó ghê lắm, đứng cái chờ sẵn này, nó thấy mà mình hơi yếu yếu là nhảy ra liền tức thì. Vì vì vậy mình khi mà mình để ý những cái mẫu mực của tâm mình rồi đó, mà khi mà mình sắp sửa làm những cái chuyện mà mình làm thì mình sẽ ăn năn này. Ví dụ như chẳng hạn như bây giờ mình phải cần diet để mình bớt ký chẳng hạn, thấy không? Tâm lý của các cô các bà là vậy đó, mà mình làm chén chè mà gì đó bên nước dừa nước đồ kiểu này là quá rớn rồi, thấy không? Không giả là mình cholesterol là mỡ mình cao mà mình chết đấm cái này vô là chết, nhưng mà nó thúc quá chịu không nổi. Thì trước đó nó có những cái hả, có phải vậy không? Sư thích ăn chè, có người thích ăn chè sao bây giờ đó, thì trước đó nó có những cái thói quen mà nó lặp lại cái đó. Mình chỉ cần để ý một vài lần mình nắm được đó. Bất cứ quý vị có thói quen nào mà quý vị thấy xấu, quý vị cứ ưa làm tới làm lui hoài, mà quý vị mà kiên không được đó, thì để ý cái tâm của mình đó. Ví dụ chẳng hạn như cô này, cô nói này, khi mà con muốn khoe là cái trạng thái con nó mê mê mà mơ mơ màng màng, nó không có rõ rệt đó. Thì ông nói hễ mà đã thấy như vậy thì khi mà nó mơ mà đừng có đứng đó nữa, đừng có chờ đợi, đừng có khoe gì nữa, mà đi vô ác đi, đi tâm này tâm ác này nè, tâm ác thì nó xúi mình làm bậy. Tâm thúc khoe là bất thiện và làm cho mình khổ, tâm này làm cho mình mệt mỏi, khoe khoang có được gì đâu, được có thêm được cái gì cái bạn gì đâu, ngược lại nó làm cho tâm mình căng thẳng mệt mỏi. Và đây là bản chất của phiền não. Phiền não thì không bao giờ mà làm cho mình khỏe được, phiền não luôn làm cho mình mê mờ, phiền não là mình mệt mỏi, làm cho mình không có tỉnh táo để mình giải quyết cái vấn đề của mình cho nó rõ ràng. Đây. À, thưa sư, hôm nay người ta con bắt con phải đi làm nhà vệ sinh, chủ nhà vệ sinh, con thấy người ta xả rác hay để nước đổ nước được chảy nhà tắm, tâm con cằn nhằn. Ai mà vô ý quá, tu hành gì kỳ cục thế này. Biết tâm không vui, con chánh niệm về tâm này, sau đó con quyết định làm nhưng không làu bào như trước nữa. Tức là đó, để quý vị thấy không? Đây là những cái đường đi lối cũ của tâm này. Nó đi làm từ làm chuyện việc mà thiện, nó đi chui nhà vệ sinh cho người ta là làm việc thiện rồi, làm chấp tác mà để mà lợi cho nhau hội chúng. Vậy mà trong này nó cũng lào bào, nó cằn nhằn. Ai mà vô ý quá, tu hành gì mà không có để ý chánh niệm ở đâu mà không lo mà đổ nước tùm lum tà la kiểu này. Thì gì đây, con thấy cái mà khi mà nó lào bào ở trong này, con thấy tâm nó mệt mỏi vô cùng. Con nhắc con làm nhưng đừng có lào bào trong miệng. Thượng sư nói khi làm bất cứ thiện nghiệp nào, hãy làm với tâm không mong cầu một sự đền bù nào đó, như người ta biết ơn mình, khen mình, hay mong người ta phải giữ gìn sạch sẽ cho mình. Cái hồi nãy là người ta để ý tới là mình đã bỏ sức vào đó để chùi rửa cái cây bồ đề, còn cái cô này thì chùi phòng tắm mà mong rằng là người ta phải giữ gìn cái đó cho sạch sẽ, đừng có làm dơ giấy. Mà anh chị em biết cái này đó, năm này là năm 2015 này, mà sư nhớ là cách đó vài năm trước là sư cũng, cái tâm của sư cũng vậy. Sư có một lần đó sư qua bên thiền đường ở năm 2011 năm 12 vậy, sư quên rồi. Đó thì sư qua, khi mà sư qua tới thì sư thấy là cái thiền đường nó mới làm. Hồi trước là tụi này không chưa có thiền đường. Khoảng năm không phải 2012 đâu, chắc sớm hơn trước đó nữa. Để năm 2006 gì đó không biết. Anyway, thì khi mà sư qua rồi thì sư thấy thiền đường mới xây, thì thấy khang trang lắm, tốt lắm. Hồi trước thì phải đi vô trong cái nhà mà của chư tăng làm kiết giới nhỏ hơn, trong cái hall đó thì mình tụ tập trong đó, rồi nam nữ mới ngồi chung. Bây giờ người ta làm 2-3 tầng, các sư với các thiền tinh nam lên trên, rồi Phật tử nữ dưới với các cô đó. Thì thế cái thiền đường á thì tốt, mà cái nhà vệ sinh là quá tệ. Bởi vì trước cái thiền đường người ta phải làm một cái, có một khoảng đất trống người ta làm cái nhà vệ sinh đó, để cho quý cô quý bà đó lên đó thiền đường là mà tu tập xong rồi mà tới giờ giải lao ra ngoài đi làm vệ sinh, chứ còn không chạy tuốt tuốt về dưới cốc xa quá. Bởi vì nó chia là khu khu nữ, rồi đi qua một khoảng trống rồi tới khu nam, rồi sau mới tới thiền đường, rồi cái nhà nhà ăn nó làm phía ra, nằm ra phía ngoài đường đấy. Nó chia ra như vậy, thành ra cái bên nữ là đi tới nhà ăn thì gần, nhưng mà đi tới thiền đường nó đi rất là xa. Vì vậy cái người mà họ làm mà họ cúng dường, họ làm một cái nhà vệ sinh phía trước đó, để cho các bà các cô ra đó đi nhà vệ sinh đó. Thì sư thấy trời, cái nhà vệ sinh chi đâu mà làm kiểu một cái giả chiến quá, che cái tấm tôn này che vừa cái chỗ đi cầu, còn cái chỗ ra tay nó không có, đứng mưa ướt hết trơn, trời mưa tháng tháng mà nó tháng hạ mưa dữ lắm đó, là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó là làm cái nhà vệ sinh xong rồi đó mà gì đây mà nó còn đất mà không có chịu làm thêm, làm thêm chứ nhiều nhiều chút ta đứng tay chờ, nhất là mấy cô sao mấy bà đi tiểu dữ quá đó. Thế bên nào luôn luôn là có người đứng chờ, thì sư đề nghị sư nói là thôi bây giờ nó bỏ tiền ra làm thêm chút thêm, còn khác khác quan đất đó, làm thêm 13 cái, làm 6 cái để cho mấy bà khỏi chờ đó. Còn bên nam thì khỏi rồi, bên nam vậy là đủ rồi. Rồi cái đường đi vô đó là để nó cỏ nó học quá trời đó, mình vô mình sợ rắn, người Myanmar sao họ không sợ, họ đi ào ào chắc là khu đất vườn đóng có rắn. Thì sư đề nghị thôi bây giờ ở ngoài đó, thứ nhất là lập tôn lại hết cho đều, che cái phần ở trong phần ở ngoài, rồi làm những cái mình cần làm xong xuôi đâu vào đó, thì hỏi hỏi ý kiến của ngài hòa thượng trường sư lúc đó ngài còn sống. Thì ngài nói sư đừng có làm một mình, mà sư nên kêu gọi Phật tử ở Việt Nam ấy, giúp đỡ nó có ý nghĩa hơn là một mình cá nhân sư bỏ tiền ra đó. Đó. Tại vì bên bên Myanmar nó có một cái thói quen là các sư là không có được handle tiền bạc. Vì vậy khi mà mình sư các sư mà bỏ tiền ra mà làm cái đó á, thì trong này là cái phần giới luật nó không được tốt rồi này. Vì các sư không được giữ tiền mà không được xài tiền rồi vậy đó. Thì bây giờ đó mình giao cho một cái nhóm Phật tử. Trong đó dù mình có đóng góp không thành vấn đề, mà ta biết đây là một nhóm Phật tử Việt Nam này. Người ta đang muốn để làm improve cái trường thiền, cái nhà vệ sinh của trường thiền. Đó thì sau khi mà làm xong rồi rất là sạch sẽ, rỗng rãi rồi vậy đó, rồi hoàn lót xi măng rồi vậy đó. Thì mấy cô mới đề nghị là thôi bây giờ đó, nếu như mà đã cái thiền đường mà nó làm sạch sẽ, cái nhà vệ sinh làm sạch sẽ vậy, thì mấy cô cũng là offer cái service để mà chùi rửa, cứ mỗi lần chùi rửa đó. Thì cái phía bên nam á, thì mấy cô ngại, thì là muốn mà làm bên nam á, thì phải có một người đứng canh để cho mấy cô vô trong đó, mấy cô quét dọn trong đó. Mà mấy cô làm thì cái nào cũng sạch hơn mấy ông à. Mấy ông kia mấy ông làm càng lúc nó càng dơ thêm nữa. Thành ra hỏi sư, sư nói ờ thôi được, cái cô làm thì sư đứng ngoài này, sư canh giùm cho. Sư canh chừng để cho mấy cô trong đó làm, có mấy ông khỏi chen vô đi nhà vệ sinh. Đó. Thì sau khi mà làm xong rồi thì thôi thì cứ tự do đi làm. Mà bây giờ mình có cái thói quen cái gì? Tự nhiên sư có cái thói quen là đứng canh đó, sư cũng canh nữa. Sư canh mà hễ người ta nào đi vô mà không vỗ cầu là sư đi theo, sư lượt, sư nói, sư cửa sư làm xuống. Mà ông là người biết điện, mình tiếng Việt Nam mình nói cái mình chỉ chó làm cái gì. Có một điều sư không biết nữa là cái người Myanmar đó hỏi đi cầu đó, miễn là xuống lỗ là được rồi, chứ còn để ùa trên đó mới la thôi đó. Còn mà xuống lỗ mà không dội mà không sạch, còn mình đi nước đó thì chỗ cho nó sạch sẽ, chứ ai mà để lùng bùng nó coi kỳ lắm, mình chịu không được. Sư gia bộ sư đứng ngoài quét 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 mà sư vô sư thấy giờ quát vô vô chỗ cho sạch sẽ đó, nói qua nói lại chẳng hiểu gì hết. Ông đó nói nghe là tôi đã xuống lỗ rồi còn sạch gì nữa. Sạch sao rồi, sạch. Ôi trời ơi, nó phiền não quá. Ông thật sự đứng trên kêu hôm trình pháp, kêu nói trời, đây có một người rất là siêng năng, quét dọn rồi mà canh chừng thiền đường quá sạch sẽ. Đây sư này, đây nè, ông canh chừng cũng làm sạch sẽ quá, mà tôi không biết làm cái này, chắc là ông nghĩ là tiền bỏ ra để ông làm cái đó. Ôi trời, sư nghe cái đó sư mới hết hồn rồi. Nếu như không phải mà sư đứng ra mà sư quyên góp vào đó, sư đâu có làm cái đó cái gì không. Tại vì sư nghĩ cái này là của tôi này, tôi bỏ tiền ra này, chính tôi là đứng ra là design với cái này để làm cái này, bây giờ nó sạch sẽ như vậy là tất cả mọi người phải là theo ý của tôi là phải làm gì cho sạch sẽ được cái nọ. Mà mình thấy cái thời gian mình ở bên đó có 3 tháng hạ, mình đi rồi thì họ muốn làm gì họ làm mà. Thấy không? Mà quý vị thấy nó kỳ cục vậy đó. Vì vậy cái câu mà thiền sư này nói rằng khi bất cứ mình làm một cái chuyện gì, mình đừng có một cái tâm mong cầu có một sự đền bù nào đó. Ví dụ như khi người ta biết ơn mình vì mình đã làm như vậy, người ta sẽ khen mình bởi vì mình làm sạch sẽ, người hay mình muốn cho người ta phải giữ gìn theo ý của mình, mấy cái này chính hết trong này. Do đó mà sư thấy là gì đây, khi mà ông thiền sư ông nói rồi tự nhiên mình hiểu đúng rồi. Ông nói vậy mình dính mắt thôi, không thèm nữa, để yên, kệ ra ra nó làm sao ra làm sao thôi. À, sư nói thôi bây giờ ra tôi canh cho mấy cô chủ cầu tiên rồi mà tôi xong tôi đi cho tôi đứng đó tôi giao bộ quét quét để tôi dầm tiền tôi bắt tôi chụp cổ mình cha miếng điện tôi làm tôi kiếm chuyện nữa nữa thế mình tôi cũng vậy đó. Rồi ra sư nhớ có một cái câu chuyện nó xảy ra nữa. Lúc mà ngài hòa thượng còn sống á, ngài hòa thượng mới nói về ngài Kim Triệu qua bên đó rồi cúng dường cái này cái kia, thì trong cái phần mà cúng dường đó thì ngài có thưa với ngài hòa thượng Sửu Minh lúc đó còn sống á, cho ngài miếng đất để ngài xem cái cốc. Cái ý của ngài hòa thượng Kim Triệu là xây cái cốc, là thật ra xây cốc để đó cho người ta thôi, chứ còn ngài cũng không qua với nó bao nhiêu đâu, chưa biết, vì lúc đó cũng lớn tuổi rồi đó. Thì ngài hòa thượng trường sư ra ngài hoan hỷ lắm, rồi ngài mình dành ra miếng đất, rồi ngài kêu gì đây người ta tới người ta dọn dẹp cho sạch sẽ, rồi ngài ngài xuống ngài tụng kinh, ngài chúc phúc cái miếng đất đó tới xây, rồi làm cái là ý ngài 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 rất là hoan hỷ khi mà ngài hòa thượng Sửu Minh sau khi mà miếng đất mà xây cất xong rồi thì ngài từ bên Mỹ đang gửi mấy cái design được qua bên đó để mấy cái bản thảo đồ đó, thì ngài nói sư muốn cất theo cái kiểu nào thì theo cất, thì lấy cái mẫu của Thích Ca Hành Viện ở sư còn nhớ, và hoàn tất xong là khoảng chừng lúc đó bây giờ khoảng chừng 70.000 đô, năm cũng cách cũng cầm mấy năm trước về trước rồi. Thì sau khi mà làm xong rồi đó thì mà ngài đi qua khánh thành cái cốc đó, thì cái cốc đó thật ra là đã làm đã khánh thành rồi, nhưng mà ngài cũng sẵn đó, ngày qua rồi có người ta cũng mời đi thăm luôn. Thì lúc đó thì hòa thượng Sửu Minh mất rồi, lúc ấy khoảng cái cốc khoảng khoảng tất xong rồi. Thì khi mà đi vô đó, khi đi vô mà làm lễ đó đó, thì đi theo đó thì vô để mà mở cái cửa ra cho ngài hòa thượng Kim Triệu qua cái cốc đó, thì ngài thấy có một cái phòng mà cái phòng này trong cái bản vẽ không có, ngài hỏi phòng qua tại sao có cái phòng này, thì là người ta nói phòng này cũng cái sư Việt Nam, sư nói là sư bỏ tiền ra sư làm cái này. Thì ngài hòa thượng nói đáng lẽ cái này là ông phải nói cho tôi biết, ông đừng có làm vậy, tại vì trong cái bản vẽ có cái đó rồi mà cũng giống như là người khác tự nhiên chen vô trong đó mà không hỏi ý kiến. Thì là ngài nói lần ngài khuyên thôi, ngài nói lần sau nếu mà có những cái chuyện gì xảy ra nữa thì ông cũng nên nói cho tôi biết một chút, tại vì tôi cái lý do mà tôi muốn cái phòng ở dưới này cho rộng á là tại vì tôi không muốn ai ở đây, là tại vì thật ra tôi không có tính tôi tới đây ở đâu, mà tôi muốn cái phòng cho rộng để người ta làm cái chỗ để hồi họp đó. Mà thật ra là phải như vậy, không có một cái phòng đó thì cái phòng dưới cái ground floor nó rộng lắm, có thể hồi họp nó được. Rồi cái câu chuyện nó làm cái chuyện sư, khi mà ngày xong xong xuôi mà làm lễ xong xuôi rồi thì người ta cử ra một ông hội trưởng với là một cái ông mà trụ trì, mà trong đó có ba vị trụ trì đó, thì cử ra một vị trụ trì đi theo cái ông hội trưởng. Thì ông tới ông nói một câu, nói rằng là bây giờ bạch ngài, tụi con tới đây để yêu cầu ngài một điều, là ngài thì sư hỏi nói chuyện gì, nói rằng là yêu cầu ngài đó từ đây về sau cái cốc này xây rồi thì ngài dâng cho thiền viện đi. Ngài thiền sư Kim Triệu mới trả lời nói tôi có bao giờ nghĩ là tôi giữ cái này đâu, mà các anh cũng đừng nên nói như vậy nữa, bởi vì nếu mà tôi thật sự mà cái tâm của tôi là tôi đã muốn rồi, tôi đã muốn làm xong rồi tôi chỉ dâng cho quý vị, mà khi mà đã thành hình như vậy rồi mà quý vị nói như vậy thì đó là cái điều mà không nên nói. Ngài nói cái ông bác sĩ nói vậy đó, thì quý vị thấy không, nghĩa là khi cái câu chuyện gì chưa xảy ra đó thì ai cũng tử tế, ai cũng vui vẻ hết trơn, mà khi mà cái câu chuyện mà đã tình hành rồi đó, người ta xây một cái đó thì ta thì tác ý thì ta tới ta nói để cho tôi dân cái này cho thiền viện, chứ thật ra là dân cho thiền, để trong thiền viện thì của thiền viện, chứ làm sao mà ngài Kim Triệu ở bên Mỹ mà ngài làm được cái gì phải vậy không. Nhưng mà họ cái lòng tham họ thúc đẩy, họ không có để ý, họ không có khéo léo chút nào trơn. Đó là cái này sau này ngài nói chuyện lại với sư, nói thật ra tôi đâu có muốn giữ đâu, nhưng mà không khéo chút nào hết, đừng nói như vậy. Tại vì mình cho mà, mình đâu có, mình mục đích của tôi qua đây là tôi đâu phải ở chỗ này đâu. Nghĩa là lâu tôi qua, người ta cho tôi ở chỗ đó thì được, cũng được, không có gì trơn, mà sư biết là tôi đâu có qua nữa. Mình thấy, như vậy thì trong cái vấn đề mà mình, khi mình làm cái việc gì đó, mình nhớ là khi mình làm cái chuyện gì đó, mình làm cái công đức gì đó, mình làm rồi mình mới mình buông bỏ. Ngài Hòa Thượng, Kim Điệu, ngài buông bỏ, còn sư không buông bỏ này, thế vậy không? Người ta vô người ta nói, ngài chỉ thôi, ngài chỉ nói thôi. Nó đừng có nói gì là không khéo. Bây giờ nào tôi cũng dâng cái chỗ cái này dâng cho thiền viện. Còn sư, cái công trình đó đáng lẽ là mình cũng xong rồi thì mình cũng phải buông bỏ. Còn không, mình níu kéo, mình nắm bắt, mình nắm giữ đó, mình muốn sao? Mình muốn người ta phải làm theo ý của mình. Đó, sư kể hai cái câu chuyện để quý vị thấy hai cái trạng thái tâm nó khác nhau. Vì vậy càng lúc càng tu tập càng hiểu, mình thấy hễ mà cái gì mà mình làm được một cái gì rồi, bỏ, thôi xong rồi. phần của mình tới đó là yên rồi, giao cho người ta, ta muốn làm gì là còn không nữa, mình dính vào đó rồi ơi là phiền não, ơi là phiền não. Nhiều người làm phước tạo công đức nhưng rồi sau đó tâm buồn, tâm bực tức, làm vậy bao nhiêu công đức mình tạo sẽ bị ác nghiệp làm bể hay chia bớt đi. Thưa sư, khi một người làm nhiều phước rồi nguyện rằng cho tâm đắc đạo quả niết bàn cũng không nên hay sao? Chính tâm không mong chi hết hỗ trợ cho sự thành tựu đạo quả. Ta mong ghê lắm. Ta mong rằng là làm cái này cái kia rồi sẽ được đi đến đắc đạo đắc quả niết bàn đó. Mà ông nói rằng là khi mà mình làm một cái gì rồi mình không mong chi hết, mình buông bỏ, mình để đó, thì cái tâm của mình đã hướng về đó rồi, mong cái gì nữa? Cũng giống như là người ta kể một cái câu chuyện, có một vị hòa thượng ở bên Myanmar đó, ngài hòa thượng tên gì sư quên rồi, và ngài là nổi tiếng lắm. Rồi cái có một cái cô tử đó cô lại cô thăm ngài, rồi kia cô nghe ngài nói đạo thuyết pháp rồi cô hoan hỷ quá, cái thấy đời sống chư tăng ở trong chùa rồi vậy đó, cô hết tất cả vào vòng vàng cô đem theo, không biết tại sao mà đi đi chùa mà đeo vòng vàng chi vậy, mọi người biết nha vậy đó, mà cô cổ hết vòng vàng kim cương một xoàng vậy đó, cô cổ hết, cô mới làm cái một cái để trong cái dĩa rồi cô lại cô gặp ngài, cô dâng cho ngài. Cái sau đó cái ngài ban một cái bài pháp thoại, ngài nói mà hôm nay cô tới đây đó, cô cho sư những cái gì mà quý nhất của cô, vòng vàng châu báu, mấy cái này rất là giá trị rất là lớn, mà cô đem hết tất cả những cái đồ quý báu đó cô đem tới cô chân sư với cái tâm nguyện đó, là cô muốn dâng cái này để mà mong cầu cái đạo giải thoát phải không, niết bàn phải không, vì thì cô được mong gì hết, và sư nói vậy, cô đã cho rồi thì cô đừng có mong gì hết, ngay cái chuyện mong niết bàn cũng đừng mong nữa. Bởi vì sao? Bởi vì mục đích cô này là cho để mà giết cái sự buông bỏ mà, để mà tập cái sự buông bỏ mà. Vậy thì nếu mà cô đã cho sư cái vật quý nhất thì sư cho lại cái vật quý của cô, là sư khuyên cô trong tâm cô đừng có mong gì hết. Ngay cả niết bàn giải thoát cũng được. Mà khi mà cô cho rồi cô nguyện buông bỏ, tập buông bỏ, cái này là quý nhất mà mình ngày hôm nay mình xả ra để mình cho, tức là mình đang tập cái hành buông bỏ đấy. Cái này là quý rồi đấy. Được rồi đó. Vậy tôi chấm dứt ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thủ lành thai.